Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm, ngày 21 tháng 12 năm 2017 gồm có: Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày thư mục vụ mùa vọng và Giáng sinh năm 2017 của Đức Giám mục Giáo phận Côn Tum. Tiếp theo đó là các tiết mục Hiểu để sống đức tin, Câu chuyện gia đình và Phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Phương Đông.
Mừng vui lên Sion, nay đây Chúa ngươi đến trời, mừng vui lên Sion, Ngài thân nghe lời người đó, Ngài dẫn đường người qua những phố sâu qua núi đồi, về nơi an vui, nơi suối mát trong đẹp tươi.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 1, từ câu 39 đến câu 45. Ngày ấy, Maria trỗi dậy, vội vã ra đi tiến lên miền núi, đến một thành xứ Judea. Bà vào nhà ông Zacaria và chào bà Isave. Và khi bà Isave nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà. Và bà Isave được đầy Chúa Thánh Thần. Bà kêu lớn tiếng rằng, bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và con lòng bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được mẹ Chúa tôi đến viếng thăm? Vì này, tay tôi vừa nghe lời bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho bà là kẻ đã tin rằng, lời Chúa phán cùng bà sẽ được thực hiện. Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong đoạn trình thuật phúc âm hôm nay, Thánh Luca đã mô tả về cuộc gặp gỡ giữa Đức Maria và bà Isave trong một bầu khí tràn ngập niềm vui. Đầu tiên, niềm vui của bà Isave. Bà đã mang thai sau bao năm tháng chờ đợi. Dù đã đến lúc tuổi già tưởng chừng như không thể, nhưng bà lại được mang thai. Đây là ân phúc cao vời mà Thiên Chúa dành cho bà. Không những thế, nhờ Thiên Thần đã nói với Zacaria, bà còn được biết sứ mệnh cao cả mà con của bà sẽ được lãnh nhận. Bà vui mừng vì được Thiên Chúa đoái thương. Niềm vui ấy tràn trề khi Đức Maria chào bà. Và bà đã thốt lên trong hân hoan vui sướng. Bởi đâu tôi được mẹ Chúa tôi đến viếng thăm. Với mẹ Maria, mẹ vui mừng khôn tả, mẹ vui mừng vì Thiên Chúa nhìn đến mẹ. Là phận nữ tỳ hèn mọn, nhưng lại được Thiên Chúa ban cho hồng phúc cao vời. Mẹ hạnh phúc vì tình yêu lớn lao Chúa dành cho mẹ. Mẹ cảm nghiệm tình yêu Chúa, và mẹ ra đi chia sẻ niềm vui ấy với người chị họ Isave của mình. Tiếp đến là Gioan. Dù còn trong lòng mẹ, nhưng Gioan đã nhảy lên vui sướng khi được gặp đấng cứu độ. Chính bà Isave đã nhận ra và nói lên rằng, này, tay tôi vừa nghe lời bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Theo truyền thống Công giáo, giây phút Gioan nhảy lên trong lòng mẹ là giây phút ông được tha tội tổ tông và được thánh hóa nhờ ơn cứu chuộc của đấng cứu thế. Trong cuộc gặp gỡ này, mọi người đều vui mừng vì sự hiện diện của Chúa Giêsu. Ngài đã mang niềm vui đến với mọi người, đặc biệt với Gioan. Ông đã được thánh hóa ngay trong lòng mẹ. Gặp được Chúa Giêsu, dù còn trong lòng mẹ, là thần phúc cao vời Thiên Chúa dành cho Gioan. Ngày hôm nay, trong hoàn cảnh của mình, chúng ta vẫn có thể nghiệm thấy niềm vui vì được gặp gỡ Chúa, nếu chúng ta nhìn bằng lối nhìn mới. Chúa Giêsu đã đến và ở giữa nhân loại, Ngài đang đồng hành với chúng ta trong mọi biến cố. Dưới lối nhìn đức tin, chúng ta nhận ra Chúa và rồi chúng ta cảm nghiệm sự bình an thanh thản ngay giữa những lúc nghiệt ngã hoặc như thể trống vắng. Cùng với mẹ Maria, chúng ta mang niềm vui bình an đến với những người anh chị em mà chúng ta gặp gỡ. Dù đường xa vất vả, nhưng mẹ đã đem Chúa đến cho người chị em của mình. Hôm nay đây, chúng ta cũng có những vất vả rất riêng của mình. Nhưng với lòng nhiệt thành mang niềm vui Giáng sinh đến cho tha nhân, chúng ta sẽ không làm ngơ trước những ai đang cần chúng ta trợ giúp. Lạy Chúa, xin ngự vào gia đình, giáo xứ, đất nước chúng con. Xin Chúa mang bình an, niềm vui đến với chúng con. Xin cho chúng con nhớ rằng, chỉ có Chúa, chúng con mới có an vui, hạnh phúc thực sự. Amen.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin giáo phận Thái Bình. Ngày hội ngộ các bệnh nhân phong miền Bắc tại giáo phận Thái Bình. Sáng thứ Năm, 14 tháng 12 vừa qua, tại nhà chung Tòa Giám mục Thái Bình, đã diễn ra chương trình Ngày hội ngộ yêu thương dành cho gần 500 bệnh nhân phong đến từ các tỉnh miền Bắc. Trong bầu khí chào đón Chúa Ngôi Hai xuống thế làm người, Tòa Giám mục Thái Bình đã có cơ hội được đón tiếp các tham dự viên, những người mang trong mình bệnh phong cùi. Đây là một dịp thuận tiện để mọi người chia sẻ nỗi khổ đau về bệnh tật, nâng đỡ về mặt tinh thần cho những anh chị em kém may mắn hơn. Ngày hội ngộ do Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ khởi xướng đã nhận được sự hưởng ứng của các y bác sĩ, quý ân nhân xa gần và các bạn tình nguyện viên trên cả nước. Trong thời gian một ngày tại Tòa Giám mục Thái Bình, các tham dự viên đã được sống trong bầu khí thân thương của ngày hội ngộ. Qua lần gặp gỡ thứ hai này tại Thái Bình, những người mang trong mình bệnh phong cùi đã phần nào vơi bớt đi sự e dè so với lần gặp gỡ đầu tiên. Thay vào đó, các ông bà, cô bác, các anh chị và cả các em nhỏ đều hòa mình vào những hoạt động đầy tình yêu thương và gắn kết tại nhà chung Tòa Giám mục Thái Bình. Nhờ có được sự giúp đỡ tận tình của các y bác sĩ và các tình nguyện viên. Tất cả các bệnh nhân tới tham dự ngày hội đã được thăm khám và cấp phát thuốc miễn phí. Bên cạnh đó, các tham dự viên còn được tham dự vào các hoạt động văn hóa thể thao, tham gia các trò chơi và đóng góp vào các tiết mục trong chương trình giao lưu văn nghệ. Năm nay, các đoàn tới tham dự đã đóng góp nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc và ý nghĩa hơn năm ngoái qua các thể loại nhạc kịch, múa hát, góp phần làm cho bầu khí của ngày gặp mặt thêm vui tươi hơn. Không thể không kể đến sự chăm sóc tận tình của quý thầy, quý tu sĩ và các tình nguyện viên, cách riêng là nhóm Đời có bao nhiêu ngày vui, qua các công tác đồng hành, giao lưu và giúp đỡ các tham dự viên. Chính vì thế mà những tham dự viên tham dự ngày hội đã vượt lên sự e dè ngần ngại để đem lại niềm vui cho mọi người, gắn kết tình thân qua những lời ca tiếng hát và những cử chỉ thân thương. Tình yêu thương thực sự được lan tỏa khi chính những bệnh nhân tham dự ngày hội lại mang tới cho những người phục vụ có được niềm vui để cùng xua tan đi cái lạnh trong ngày đông giá buốt. Buổi chiều cùng ngày là thời gian để các tham dự viên lắng nghe lời chia sẻ của Đức Cha Phêrô, quý cha, quý y bác sĩ, trong việc đồng hành với người đã và đang mang trong mình căn bệnh phong. Xen kẽ chương trình hội thảo là các tiết mục văn nghệ đặc sắc đến từ các đoàn tham dự ngày hội. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng đã dành ra rất nhiều phần quà nhỏ để nâng đỡ đời sống vật chất của những bệnh nhân phong. Với mục đích mang tới cho những bệnh nhân phong cùi niềm vui, sự an ủi nâng đỡ, ngày hội ngộ yêu thương đã thực sự trở thành điểm hẹn sẻ chia dành cho những người mắc bệnh phong. Những con người luôn khao khát nhận được sự đồng cảm, nhận được sự chăm sóc yêu thương. Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Tòa Tổng giám mục tiếp Ngoại giao đoàn và chúc mừng Giáng sinh năm 2017. Lúc 18 giờ ngày 18 tháng 12 vừa qua, Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Độc, Tổng giám mục Tổng giáo phận Sài Gòn, Đức giám mục phụ tá Giuse Đỗ Mạnh Hùng, Đức giám mục phụ tá Louis Nguyễn Anh Tuấn, Linh mục Tổng đại diện Ignacio Hồ Văn Xuân, Linh mục trưởng ấn Phêrô Kiều Công Tùng, cùng quý linh mục thuộc Tòa Tổng giám mục, Văn phòng Hội đồng giám mục Việt Nam, đã đón tiếp Ngoại giao đoàn một số nước có lãnh sự quán tại thành phố Hồ Chí Minh đến chúc mừng Giáng sinh năm 2017 và dùng cơm tối tại Tòa Tổng giám mục. Đến tham dự có ông bà Tổng lãnh sự quán Cộng hòa Pháp, ông bà Tổng lãnh sự quán Vương quốc Hà Lan, bà Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ, bà đại diện Tổng lãnh sự quán Australia và ông quyền lãnh sự quán Cộng hòa Italia. Được biết, đây là buổi họp mặt được Tòa Tổng giám mục tổ chức theo thông lệ hàng năm vào dịp lễ Giáng sinh để chúc mừng Giáng sinh và năm mới quý vị ngoại giao đoàn các nước có lãnh sự quán tại thành phố Hồ Chí Minh. Tin Ketta, Pakistan. Một Giáng sinh nhuốm màu tang tóc tại Pakistan. Cuộc tấn công tại một nhà thờ của Hội Thánh Tin Lành Methodist ở thành phố Ketta, Pakistan hôm Chủ nhật 17 tháng 12 vừa qua là một cú sốc cho các tín hữu của miền đất thanh khiết. Ý nghĩa của tên gọi Pakistan đang tổ chức năm thánh thể. Như thế, ngày lễ Chúa Giêsu Giáng sinh năm nay ở Pakistan đã thực sự nhuốm màu tang tóc bi thương. Chỉ có đức tin mới có thể giúp người tín hữu tránh khỏi tuyệt vọng và nhận ra bàn tay của Thiên Chúa quan phòng trên cuộc đời mình. Cuộc đánh bom tự sát này do tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng nhận trách nhiệm đã nhắm vào một nhà thờ của Hội Thánh Tin Lành Methodist ở thành phố Quetta, tỉnh Baluchistan, Pakistan, làm cho 13 người thiệt mạng và 60 người khác bị thương. Bốn kẻ tấn công đã đột nhập vào nhà thờ, khi ấy có hơn 400 tín hữu đang cử hành phụng vụ Chúa Nhật. Những kẻ khủng bố mang áo gài bom và trang bị vũ khí đến tận răng. Một kẻ nổ tung, một tên khác bị các nhân viên an ninh bắn hạ, và hai kẻ trốn thoát. Đức Tổng giám mục Joseph Arshad mới được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Islamabad nhận định rằng những vụ thảm sát này đang gia tăng ở Pakistan. Chúng ta hãy cầu nguyện với Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, xin Người ban cho chúng ta sức mạnh, trí tuệ, lòng khoan dung và bình an. Xin Chúa ban sức mạnh cho gia đình của các nạn nhân đang đau khổ vì mất người thân. Cuộc tấn công này xảy ra đang khi người Công giáo sống năm thánh thể, là năm giúp các tín hữu đối mặt với những thử thách khó khăn và sống đức tin với tinh thần thánh thể, nghĩa là cho đi chính mình vô điều kiện, đến hy sinh cả mạng sống. Cha James Channan, dòng Đa Minh, giám đốc trung tâm hòa bình ở Lahore, một trung tâm thúc đẩy đối thoại liên tôn, nói rằng đây là một cuộc tấn công đánh vào giữa cộng đồng Kitô hữu, vì họ đang chuẩn bị mừng lễ Giáng sinh. Đó là một cuộc tấn công muốn phá hủy sự chung sống và nỗ lực của rất nhiều người ở mọi cấp đang dấn thân hàng ngày để xây dựng một đất nước tốt đẹp hơn. Tất cả những người thuộc mọi cộng đồng tôn giáo đang cổ vũ hòa bình, hòa hợp xã hội và sống chung hòa bình đều mạnh mẽ đồng thanh lên án cuộc tấn công này. Chủ nghĩa khủng bố cứ tấn công, nhưng chúng tôi tin tưởng vào các lực lượng lành mạnh của đất nước, là các tổ chức chính phủ, xã hội dân sự, các nhà lãnh đạo tôn giáo có thiện chí. Và cha nói thêm rằng, chúng tôi sẽ nhớ đến những nạn nhân trong cuộc gặp gỡ liên tôn trước lễ Giáng sinh vào ngày 21 tháng 12 tại Trung tâm Hòa bình của chúng tôi. Chính phủ thường tổ chức các cuộc gặp gỡ để mừng lễ Giáng sinh và chúc mừng các nhà lãnh đạo Kitô giáo. Năm nay, tất cả các cử hành đều bị hoen ố bởi vụ bạo lực vô ích và phá hoại này. Cần phải cấp bách bảo vệ các nhóm thiểu số để bảo vệ sự đa nguyên trong nước. Chỉ trước đó vài ngày, Bộ trưởng Bộ Nhân quyền và Dân tộc thiểu số của bang Punjab, ông Khalil Tahir Sandhu, người Công giáo, đã kêu gọi các cơ quan cảnh sát cả nước bảo đảm an ninh tại tất cả các nhà thờ trong dịp lễ Giáng sinh, để các cộng đồng Kitô hữu có thể hân hoan cử hành sự kiện trung tâm này của niềm tin của họ. Bộ trưởng đã phải kêu gọi điều này vì các Kitô hữu Pakistan, gồm khoảng 4 triệu người trong tổng số dân gần 200 triệu, vẫn chưa quên được những biến cố đau thương trong những năm trước. Đó là vụ tấn công do hai kẻ đánh bom tự sát thực hiện tại nhà thờ Anh giáo Peshawar vào tháng 9 năm 2013, làm cho hơn 100 người chết, và cuộc tấn công tự sát nhắm vào hai nhà thờ ở Lahore, một nhà thờ Công giáo và một nhà thờ Anh giáo, vào tháng 3 năm 2015. Họ cũng không quên vụ thảm sát phục sinh vào năm 2016, khi một quả bom phát nổ trong một công viên nơi các tín hữu đang hân hoan mừng lễ Chúa Kitô phục sinh sau thánh lễ Chúa Nhật. Chủ nghĩa khủng bố trở nên ác liệt hơn trong những ngày lễ tôn giáo, với ý tưởng tàn sát những người vô tội. Thật là khủng khiếp và vô nhân đạo. Đó là nhận định của Shafat Rasool, một nhà truyền giáo nổi tiếng của phái Hồi giáo Sufi, người lãnh đạo quận Hồi giáo Marquis Bilal ở Lahore, gồm có một thánh đường Hồi giáo, một madrasa và một trung tâm văn hóa. Ông nói, đây là một hành động đáng ghê tởm, hủy hoại sự sống con người và xúc phạm danh Thiên Chúa. Chúng tôi hết sức gần gũi với anh chị em Kitô giáo của chúng tôi hôm nay, trong lúc đau thương này. Chúng tôi sẽ hiệp nhất trong tình liên đới và lời cầu nguyện. Những sự kiện này cần làm cho chúng ta thêm sức mạnh và sẵn sàng thúc đẩy đối thoại liên tôn để xây dựng một não trạng, một nền văn hóa hòa bình trong xã hội, bắt đầu từ những người trẻ. Tất cả chúng tôi thấy mình càng được kêu gọi phải cổ võ các giá trị của sự tôn trọng sâu xa, niềm tin của người khác, tôn trọng phẩm giá của mỗi người và đón nhận người khác. Con đường hòa bình và cùng tồn tại đầy những trở ngại và có những thế lực cản lối. Nhưng chính vì thế mà người Hồi giáo và Kitô giáo chúng ta phải luôn giữ vững tình đoàn kết cùng với tất cả những người thiện chí. Lễ Giáng sinh là ngày lễ rất ấn tượng đối với các Kitô hữu Pakistan. Trong tất cả các thành phố lớn và những nơi có nhiều khu định cư với đa số người Kitô hữu, các cộng đồng tín hữu trang trí và chiếu sáng nhà thờ, nhà ở và các đường phố. Các nhà thờ Kitô giáo ở Pakistan có 5 hệ phái Kitô giáo chính, tổ chức các tuần 9 ngày, trình diễn hoạt cảnh Giáng sinh, hát thánh ca Giáng sinh truyền thống, gặp gỡ liên tôn. Họ cũng không quên thực hiện các nghĩa cử bác ái, chẳng hạn như giúp đỡ các trẻ mồ côi và các quá phụ của mọi tôn giáo. Có một sự trùng hợp kỳ lạ, đó là ngày 25 tháng 12 là ngày lễ nghỉ ở Pakistan, không phải vì là lễ của Kitô giáo, mà vì đó là ngày sinh của Muhammad Ali Jinnah, lãnh tụ vĩ đại, người khai sinh quốc gia Pakistan. Vì thế, các biện pháp an ninh được tăng cường trong những dịp này vì sợ các cuộc tấn công khủng bố. Từ năm 2001, chính phủ đã yêu cầu các nhà thờ ở Pakistan dùng chi phí riêng để trang bị tường rào chung quanh, camera giám sát, các trạm kiểm soát và các dịch vụ an ninh. Vào các ngày lễ đặc biệt như lễ Giáng sinh và lễ Phục sinh, cảnh sát cũng sẵn sàng tăng cường an ninh. Những tin tức gần đây về chiến dịch tuyên truyền và tuyển dụng do tổ chức tự xưng nhà nước Hồi giáo phát động ở Lahore với các tờ rơi trên đường phố đã gây nhiều lo lắng, đặc biệt là trong các cộng đồng tôn giáo thiểu số.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Phương Đông phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn thư mục vụ mùa vọng và Giáng sinh năm 2017 của Đức cha Aloisio Nguyễn Hùng Vị, giám mục giáo phận Com Tum, gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa trong giáo phận. Toàn văn thư mục vụ của Đức cha Aloisio như sau. Kính gửi quý linh mục, quý tu sĩ nam nữ, chúng sinh và toàn thể anh chị em trong gia đình giáo phận. Anh chị em quý mến, chúng ta bước vào một năm phụng vụ mới bắt đầu với mùa vọng. Mùa vọng là mùa mong chờ Chúa đến. Trước tiên, phụng vụ hướng chúng ta về ngày kính chung, ngày Chúa Giêsu Kitô sẽ lại đến trong vinh quang. Sau đó cũng nhắc nhớ đến việc Chúa đến lần thứ nhất, sinh ra tại Bethlehem, trong xứ Palestine, và chuẩn bị cho chúng ta mừng đại lễ Giáng sinh. Vì là mùa chuẩn bị, mùa vọng cũng gọi mời chúng ta, trong khi chờ mong Chúa đến, biết sống tâm tình sám hối, hy sinh và chia sẻ. Đó là những món quà thiêng liêng mà mỗi người có thể sắm sẵn cho mình để dâng lên Chúa hài đồng trong dịp lễ Giáng sinh sắp tới. Khởi đầu năm phụng vụ mới, tôi muốn giới thiệu cách sơ lược cho anh chị em những điều chính yếu trong thư mục vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi Cộng đoàn Dân Chúa trong dịp hội nghị thường niên kỳ 2 vừa qua tại Thanh Hóa. Trước tiên, từ những chia sẻ của các giáo phận, Hội đồng Giám mục vui mừng trước những hoa trái mục vụ theo định hướng đã đề ra cho năm 2017, là chuẩn bị cho các bạn trẻ bước vào đời sống hôn nhân. Năm nay, 2018, Hội đồng Giám mục đề nghị chúng ta tiếp tục quan tâm đến mục vụ gia đình với điểm nhấn là đồng hành với các gia đình trẻ. Tại sao phải đồng hành, mặc dù vẫn có những chứng từ tốt đẹp nơi nhiều cặp vợ chồng trẻ, nhưng phải nhìn nhận rằng do ảnh hưởng trào lưu hưởng thụ, sống ảo, sống gốc và quan niệm lệch lạc về hôn nhân,
một số không nhỏ những tiêu cực vẫn tồn tại và có nguy cơ phát triển ngay trong cộng đồng Công giáo như phá thai, sống thử, kết hợp đồng tính, ly dị, lựa chọn giới tính. Vậy, theo Hội đồng Giám mục, phải làm gì? Các đức giám mục lấy lại ý tưởng của Đức Giáo hoàng Francisco. Một vụ hôn nhân không chỉ dừng lại ở khóa chuẩn bị, nhưng phải đồng hành với các đôi vợ chồng trẻ trong những năm tiếp theo, bằng cách giúp họ hiểu rằng, thứ nhất, hôn nhân là một hành trình dài, trong đó mỗi người phải gạt đi những ảo tưởng để đón nhận bạn đời của mình như họ là, cùng nhau nên hoàn thiện hơn mỗi ngày. Thứ hai, hành trình này đòi hỏi sự kiên nhẫn, hiểu biết, hy sinh và quảng đại. Thứ ba, hành trình đó giúp đôi bạn đào sâu và làm phong phú hơn quyết định của họ khi bước vào đời sống hôn nhân. Hội đồng giám mục đề nghị với các linh mục và các cộng đoàn giáo xứ những việc cụ thể sau đây. Cổ võ việc cầu nguyện chung trong gia đình, năng tham dự thánh lễ và lãnh nhận các bí tích, tổ chức những buổi tĩnh tâm cho các đôi vợ chồng trẻ, tổ chức thánh lễ nhân dịp kỷ niệm hôn phối để tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho đời sống gia đình, tổ chức những buổi nói chuyện về đề tài cụ thể như sinh sản và giáo dục con cái, những vấn đề thường gặp sau khi kết hôn, cách giải quyết xung đột trong gia đình, chia sẻ kinh nghiệm của các đôi vợ chồng đi trước, đặc biệt gương sáng và kinh nghiệm của cha mẹ đôi bên có tầm ảnh hưởng quan trọng đối với các gia đình trẻ. Sinh hoạt nhóm nhỏ theo mô hình cộng đoàn giáo hội cơ bản, ở đó các gia đình trẻ có thể chia sẻ và nâng đỡ nhau cách cụ thể. Ngoài ra, cũng trong năm 2018 này, Hội đồng Giám mục cũng nhắc đến việc chúng ta sẽ kỷ niệm 30 năm tòa thánh nâng 117 vị tử đạo lên hàng hiển thánh. Đó là niềm tự hào của Giáo hội Việt Nam. Hội đồng Giám mục sẽ đưa ra những đề nghị nhằm hướng tới một chương trình bao gồm cử hành học hỏi và sống đức tin. Trong giáo phận Công Tung chúng ta, tôi đề nghị các hội đoàn tích cực sống đức tin bằng việc ra đi làm chứng cho Chúa. Ước gì các hội viên đạo binh Đức Mẹ và các thành viên nhóm lòng thương xót không chỉ sống trong việc đọc kinh lành chuỗi, mà tích cực ra đi loan báo tin mừng. Ước gì các huynh trưởng thiếu nhi thánh thể không chỉ được huấn luyện về chuyên môn, mà phải được đào tạo về nội dung và sư phạm giáo lý để có thể giúp cho các đoàn viên hiểu và sống đức tin. Cầu chúc anh chị em sống mùa vọng sốt sắng, chuẩn bị tâm hồn để đón mừng Chúa đến. Xin nhắc lại cho anh chị em, việc trang trí nhà thờ, nhà nguyện và làm hang đá trong các gia đình rất được khuyến khích, nhưng không vì thế mà chạy theo sự phô trương, cạnh tranh và đua đòi, đưa đến sự tốn kém cho giáo xứ, giáo họ và gia đình. Nguyện xin bình an và niềm vui của Chúa ở cùng anh chị em. Hiệp thông trong Đức Kitô, Aloisio, Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận Con Tum đã ấn ký. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày toàn văn thư mục vụ mùa vọng và giáng sinh năm 2017 của Đức cha Aloisio Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận Con Tum, gửi đến cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Hiểu để sống đức tin do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, sau khi đã giải đáp câu hỏi, tại sao gọi là các thánh thông công là gì? Hôm nay, vẫn trong phần giáo hội học, chúng ta sẽ bàn đến một vấn đề khác, đó là có bao nhiêu thánh tông đồ? Khi bàn về vấn đề này, có người đặt ra câu hỏi, trong giáo hội, phụng vụ kính thánh Bạc Na Bê tông đồ. Ai đã chọn ngài làm tông đồ? Bởi vì trong danh sách 12 thánh tông đồ, đâu có tên Bạc Na Bê. Quý vị và các bạn thân mến, quả thực là trong danh sách 12 tông đồ, không có tên Bạc Na Bê. Nhưng quý vị đã biết, con số 12 được bổ khuyết với sự bầu cử Matthia thay thế vào chỗ Judas Iscariot, ngõ hầu làm chứng nhân cho việc Chúa Kitô phục sinh, theo như lời Thánh Phêrô nói trong bài hiểu dụ tuyên bố lý do cuộc bầu cử. Tuy nhiên, sau khi Thánh Giacôbê bị Hê-rô-đê giết, Tông đồ Công vụ chương 12 câu 2, thì không thấy nói đến việc bầu cử người phụ khuyết cho con số 12 nữa. Mặt khác, khi đọc Tân Ước, xem ra con số các tông đồ, xem ra nhiều hơn số 12 vị. Ngoài Thánh Bạc Na Bê ra, chúng ta phải kể đến vị đại tông đồ Phao-lô, tuy không có trong danh sách 12. Từ những dữ kiện ấy, chúng ta phải đặt lại vấn đề, tông đồ là gì? Theo ngôn ngữ Hy Lạp, tiếng Apostolos có nghĩa là kẻ đời sai đi, sứ giả. Vì vậy mà có người dịch ra Việt ngữ là sứ đồ thay vì tông đồ. Tân Ước dùng tiếng này tới 79 lần, nhưng chỉ có 3 lần trong Phúc Âm Nhất Lãm, tiếng đó được đồng hóa với nhóm 12. Xem ra để nhắc nhớ 12 chi họ nhà Israel. Phần còn lại thì được hiểu nghĩa rộng hơn. Thí dụ Thánh Phao-lô, trong các lá thư gửi cho các giáo đoàn, đã xưng mình là tông đồ, do chính Chúa chọn. Phao-lô hiểu sứ mạng tông đồ của mình như thế nào? Theo Ngài, việc được chọn làm tông đồ bao hàm việc được sai đi rao giảng tin mừng cho dân ngoại. Sứ mạng này cũng bao hàm một quyền hành trong việc điều hành các giáo đoàn. Thế thì theo Thánh Phao-lô, tông đồ là người được sai đi rao giảng phúc âm và giữ quyền bính trong giáo hội, phải vậy không? Đúng vậy. Nhưng Thánh Phao-lô cũng ý thức rằng mình không phải là tông đồ duy nhất. Ơn gọi làm tông đồ tạo ra một mối liên hệ với các tông đồ khác. Trong thư gửi giáo đoàn Galat, Phao-lô viết rằng, 3 năm sau trở lại, Ngài lên Jerusalem để gặp các tông đồ khác, tựa là Kepha, tức là Phêrô, Giacôbê. Những vị này đã lãnh sứ mạng làm tông đồ cho người Do Thái, và có quyền hành trong giáo hội. Họ là những cột trụ trong giáo hội. Khi chúng ta bước sang chương thứ 15 của lá thư thứ nhất gửi Corinto, thì ta thấy một vai trò quan trọng của các tông đồ là được Chúa phục sinh hiện ra, và họ sẽ là những chứng nhân cho biến cố ấy. Nói khác đi, tuy rằng theo nguyên ngữ, tông đồ có nghĩa là kẻ được sai đi, nhưng không phải phàm ai được sai đi cũng được gọi là tông đồ. Để được gọi là tông đồ, phải là người được chính Chúa chọn và sai đi để loan truyền tin mừng. Sứ mạng đó kèm theo việc thành lập và điều khiển giáo hội. Do đó, tiếng tông đồ được giới hạn vào những vị thủ lãnh của giáo hội. Chính trong bối cảnh ấy mà Phao-lô cũng gán danh từ tông đồ cho những cộng sự viên của mình trong việc rao giảng tin mừng và thành lập các giáo đoàn, tỷ như Bạc-na-bê, Silvano, Timoteo. Thế còn các giám mục thì sao? Các ngài cũng được sai đi rao giảng phúc âm và điều khiển các giáo đoàn, nhưng sao không được gọi là tông đồ, nhưng chỉ là thừa kế các tông đồ? Sứ mạng của các thánh tông đồ, tức là việc rao giảng phúc âm và điều khiển giáo hội, phải được duy trì cho đến tận thế. Nhưng danh xưng và tư thế của các tông đồ thì chấm dứt hơn kém vào cuối thế kỷ thứ nhất, sang đầu thế kỷ thứ hai. Xem ra, giáo hội ý thức rằng, thế hệ của những người đã sống với Đức Kitô hoặc đã nhận được sứ mạng từ Ngài, là một thế hệ có một không hai, và không thể lặp lại được. Trong thời buổi khai nguyên của giáo hội, các thánh tông đồ đã nhận được những ơn riêng để ấn định nền tảng của đức tin, các bí tích, cơ chế căn bản của giáo hội. Các thế hệ sau đó chỉ có thể khai triển nền tảng ấy, chứ không thể thêm thắt hay giảm bớt. Đó là điều mà chúng ta đọc trong Kinh Tin Kính. Tôi tin giáo hội duy nhất, thánh thiện, tông truyền. Bao lâu giáo hội còn trung thành với mẫu mực của các thánh tông đồ truyền lại, thì bấy lâu giáo hội được bảo đảm là giáo hội đích thực của Chúa Kitô. Các giám mục có nhiệm vụ duy trì bảo vệ đức tin của các thánh tông đồ truyền lại. Và do đó, các ngài được gọi là thừa kế các thánh tông đồ. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục hiểu đề sống đức tin tạm ngừng nơi đây. Chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận câu hỏi, có bao nhiêu thánh tông đồ trong chuyên mục này vào lần phát tới? Mong quý vị và các bạn đón nghe.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Mầu nhiệm hôn nhân trong mầu nhiệm Thiên Chúa. Đây là chủ đề chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong câu chuyện gia đình tuần này. Có người đàn ông nào còn nhớ lần đầu tiên mình ôm trong vòng tay mình người đàn bà sẽ là vợ mình và nghe người đó nói rằng mình được yêu không? Người đàn ông ấy có hiểu hay dám tin điều ấy không? Điều kỳ diệu hơn nữa là người đàn ông ấy có biết rằng những lời ấy không chỉ được thốt lên trên môi miệng người đàn bà mà còn xuất phát từ chính Thiên Chúa không? Người đàn ông ấy có cảm nhận được rằng chính Thiên Chúa nói với ông rằng Ngài yêu thương ông, và cho dù ông không là một con người hoàn hảo, Thiên Chúa vẫn yêu thương ông không? Quả là một điều bất ngờ khi biết rằng tình yêu Thiên Chúa được thể hiện trong chính tình yêu con người. Tình yêu con người là một trong những dấu chứng tỏ tường nhất cho biết chúng ta được Thiên Chúa yêu thương. Bởi lẽ, bất kỳ ai yêu thương thật sự, người ấy yêu mến Thiên Chúa. Và bất kỳ ai được yêu thương, người ấy được Thiên Chúa yêu thương. Như thế, tình yêu vợ chồng là một tham dự vào tình yêu của Thiên Chúa đối với toàn thể nhân loại. Bất cứ ai cảm nhận được phép lạ của tình yêu vợ chồng này, đều có thể đi vào giữa đám đông và nhận ra nơi bất cứ người lạ mặt nào một khuôn mặt đáng yêu. Khi yêu, và nhất là khi được yêu, thì bất cứ ai cũng đáng yêu. Yêu và được yêu quả là một phép lạ có sức giải phóng. Đời là điều mà vợ chồng phải không ngừng nhắc nhở nhau. Thật thế, một trong những bổn phận quan trọng nhất trong đời sống vợ chồng chính là nói với nhau rằng mình đang yêu và được yêu.
Điều ấy sẽ luôn nhắc nhở họ rằng họ được Thiên Chúa yêu thương. Dĩ nhiên, đây không phải là điều luôn luôn dễ làm trong cuộc sống vợ chồng. Có khi người vợ nói, em yêu anh, người chồng không muốn nghe chút nào. Có lúc, đây là điều mà người chồng cũng chẳng chịu đựng nổi. Ông đã quá mệt mỏi để nghe lời ấy. Ông không muốn nghĩ đến ý nghĩa của câu nói ấy. Ông không có thời giờ hay nghị lực để đáp trả lại lời ấy. Ông không muốn được yêu và cũng chẳng muốn yêu. Đây là điều có thể xảy ra trong đời sống vợ chồng. Nhưng muốn hay không, những lời nói yêu thương rất là quan trọng trong đời sống vợ chồng. Những lời ấy cần được nghe. Những lời ấy cần được nói lớn. Cho dẫu có phải đau thương bao nhiêu, khi phải nghe hay nói lên những lời ấy. Nhưng, giữa nghe và nói, thì nói vẫn là điều quan trọng và cần thiết hơn, nhất là khi không thể nói được, mà vẫn cố gắng hết sức để nói. Có lẽ, lúc nói lên được, là lúc phải chiến đấu và đau đớn hơn cả. Có lẽ, lúc nói lên được, là lúc mà con người bày tỏ được yếu điểm sâu xa và khó chữa trị nhất của mình. Trong những giây phút như thế, ba tiếng, anh yêu em, hay em yêu anh, chẳng khác nào một lời thú tội, hay xin lỗi. Có những lúc, những tiếng ấy xem ra trống rỗng. Nhất là khi nó chỉ dừng lại ngoài môi miệng. Nhưng dù thế nào đi nữa, bất cứ một lời nói yêu thương nào cũng là một điều kỳ diệu. Hơn bất cứ lời nào khác, lời nói yêu thương là một lời thú tội, có sức cưỡng bách con người phải nói lên điều mình muốn nói. Một lời nói như thế, chẳng khác nào một lời tuyên xưng đức tin. Quả thật, đời sống đức tin đầy dẫy những lời như thế. Những lời này đòi hỏi phải được nói lên với tất cả xác tín. Rất có thể, đây là những lời nói trống rỗng. Nhưng chỉ cần được nói lên, những lời như thế sẽ được tràn đầy sức sống và chiều sâu. Phải chăng, đây không là điều xảy ra khi con người cầu nguyện? Dù cho con người có đọc lầu lầu như một cái máy, những lời cầu kinh vẫn được lấp đầy và vẫn có giá trị trước mặt Thiên Chúa. Người tín hữu có thể cầu nguyện bằng những công thức mà họ chẳng hiểu được ý nghĩa. Do đó, chúng ta cần phải học yêu bằng môi miệng, bằng tiếng nói, cũng như bằng đôi mắt, bằng trái tim, bằng tâm não, bằng xác thịt, và bằng tất cả những gì chúng ta có. Chẳng có gì trong con người chúng ta mà không thể là tình yêu, và không được mời gọi để yêu thương, hay để được giảng lược, được biến thành tình yêu trong sạch. Chính khi cái tôi và sự vị kỷ được đốt cháy, thì lúc đó, mọi sự trong con người chúng ta đều biến thành tình yêu. Tình yêu không chỉ là điều mà chúng ta thực thi để cho thế giới mai hậu đến. Tình yêu chính là thế giới mai hậu đang đến trong trần thế này. Tình yêu là tất cả những gì chúng ta được phép mang vào trong nước Chúa. Xét cho cùng thì trong nước Chúa, hôn phối cũng chẳng tồn tại. Trong Tin Mừng Thánh Marco, đoạn 12, câu 25, Chúa Giêsu đã nói: Khi con người sống lại từ cõi chết, họ không còn cưới vợ cả chồng nữa. Họ sẽ nên giống như các thiên thần trên thiên đàng. Nhưng dù cho định chế hôn nhân có biến mất đi nữa, tình yêu xuất phát từ hôn nhân, vẫn mãi mãi tồn tại. Bất cứ cử chỉ tin tưởng, chịu đựng, cảm thông hay trao ban nào mà hôn nhân dạy cho các đôi phối ngẫu thực thi trên trái đất này, đều tồn tại trong nước Chúa. Không có một lượng yêu thương nào, dù nhỏ bé đến đâu, mà không quan trọng. Nhưng làm thế nào mà tình yêu hôn nhân tồn tại, nếu chính hôn nhân lại biến mất? Vợ chồng có đoàn tụ với nhau trong cõi vĩnh hằng không? Thật khó có thể tưởng tượng được một thiên đàng, trong đó những kẻ yêu nhau lại phải xa cách nhau hoặc không còn nhận ra nhau. Nếu tình yêu Kitô đề cao tính nhân vị, nghĩa là không thể có tình yêu trừu tượng, thì lẽ ra hôn nhân cũng phải tồn tại trong cõi vĩnh hằng. Xuyên suốt Kinh Thánh, chúng ta thấy hình ảnh của tiệc cưới và hôn nhân được các tác giả linh ứng sử dụng rất nhiều. Xem ra không thể không còn hôn phối trên thiên đàng. Nhưng dĩ nhiên, phải hiểu cuộc hôn phối ấy theo một ý nghĩa khác. Với Chúa Giê-xu, thiên đàng chỉ toàn là hôn phối. Thật thế, qua cuộc hôn phối của trần gian, chúng ta có thể nhận ra dấu chỉ và bảo chứng về một cuộc hôn phối triền miên trong thiên đàng. Ở đó, một cách siêu việt và ngoài sự tưởng tượng của chúng ta, mỗi người đều đi vào một cuộc hôn phối với mọi người. Mỗi người đều sẽ yêu thương người khác, như thể là người phối ngẫu của mình trong trần thế. Hiểu như thế, thì tình yêu hôn nhân chính là một cảm nghiệm của thiên đàng trên trần gian. Tình yêu hôn nhân quả là một nối dài của thiên đàng đã mất vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Mừng vui lên Sion, nay đây Chúa ngươi đến rồi. Mừng vui lên Sion, Ngài thân nghe lời người đó. Trong đẹp tươi, người đang đi lần mò, lê bước chân tiên trong đêm tối, sẽ thấy ai xa mai, lặng từ đâu nhô ca. Mừng vui lên Sion, nay đây Chúa ngươi đến rồi.
Quý vị và các bạn thân mến, vào một mùa Giáng sinh nọ, học trò mẫu giáo vào lớp khoe với cô rằng, Hôm qua, con được ông già Noel đến nhà tặng quà đó cô. Đứa khác nói, con cũng được nữa nè. Cả lớp nhao nhao, bé nào cũng muốn khoe món quà mình nhận được. Nào là hộp bút chì màu, cây đàn đồ chơi, đôi giày, vòng đeo tay, nơ buộc tóc, vân vân. Cô giáo mỉm cười khi thấy những đôi mắt trẻ thơ long lanh niềm vui, hạnh phúc. Chờ cô giáo bắt gặp một đôi mắt đỏ hoe của một cô bé học trò ngồi ở một góc phòng. Cô bước đến và nhẹ nhàng hỏi, sao bé khóc? Bé ôm choàng lấy cô giáo và òa lên nức nở. Cô ơi, ông già Noel không đến nhà con, tại nhà con nghèo, phải không cô? Cô giáo xoa đầu bé dỗ dành. Ông già Noel phải đi rất nhiều nơi, ông chưa kịp đến nhà con chứ không phải là không đến. Thế con đã gửi ước mơ của con cho ông chưa? Bé lắc đầu. Cô giáo hỏi bé ước mơ gì rồi viết vào giấy, cột vào một chiếc bong bóng màu xanh và dắt bé ra sân. Cô trao chiếc bong bóng và bảo bé hãy thả lên trời. Cô giáo nói, ông già Noel nhất định sẽ quay trở lại. Hôm sau, cô bé đến lớp thật sớm với gương mặt rạng ngời hạnh phúc. Cô bé nói, cô ơi, ông già Noel đã nhận được bong bóng ước mơ của con rồi. Món quà đến muộn nhưng đúng như cô bé mong đợi, đó là một chiếc áo mới. Cô giúp bé thay áo, bé cứ mân mê mãi tấm áo mới. Suốt buổi, cô giáo cứ thấy bé cười mãi. Mùa Giáng sinh năm sau, cô giáo lại ghé thăm nhà cô bé. Cô cầm tay bé nắng nót ghi ước mơ. Bong bóng lại thả lên trời. Lần này bé nhận được món quà là đôi giày màu hồng phấn. Bé ôm cổ cô cười hạnh phúc. Bé hỏi, cô ơi, làm sao để cảm ơn ông già Noel? Cô giáo mỉm cười nói, niềm vui của bé chính là lời cảm ơn sâu sắc nhất. Lại một mùa Giáng sinh nữa. Bé đã biết viết. Trong mảnh giấy, bé nhờ cô giáo gửi theo bong bóng để thả lên trời là những dòng chữ như sau. Ông Noel ơi, năm nay con muốn xin ông tặng cho mẹ con một chiếc áo ấm. Năm nào mẹ cũng mua áo cho con, còn mẹ thì không có áo. Con thương mẹ con lắm. Con cũng biết ông già Noel chỉ tặng quà cho trẻ con thôi, nhưng con muốn nhường phần quà của con cho mẹ. Từ ngày ba con bỏ đi, đêm nào con cũng thấy mẹ khóc. Ông tặng quà và nói mẹ con đừng buồn nữa, được không ông? Mùa đông đó, người mẹ nhận được áo bông và bé cũng nhận được một món quà cùng với lá thư của ông già Noel. Ông viết, mẹ của bé đã hứa với ông là sẽ chỉ cười thôi, không bao giờ khóc nữa. Bé ngoan lắm. Con búp bê này là phần thưởng của ông già Noel dành cho bé. Mắt bé long lanh, tay cứ ôm chặt con búp bê biết khóc, biết cười. Bé không biết rằng lúc bấy giờ mắt mẹ và mắt cô giáo cũng ngân ngấn nước. Quý vị và các bạn thân mến, cô bé ấy bây giờ đã hiểu hết chuyện ngày xưa. Nhưng ngày Giáng sinh, cô vẫn muốn thả lên trời những chiếc bong bóng mang nụ hôn và những lời cảm ơn đến tất cả ông già Noel trong cuộc sống. Những người đã nghĩ ra nhiều cách để mang hạnh phúc đến cho tất cả trẻ em nghèo. Những người đã biến cổ tích thành sự thật.
Mừng vui lên nhau. Ngày ơi Chúa ơi đến giờ, mừng vui lên. Ngài khấn nghe lời người đó. Ngài dẫn đường người qua những phố sâu, qua núi đồi, về nơi an vui, nơi chim mắt trong đẹp tươi. Xin cha thương truy ban chung buồn thanh âm cao quý, thanh thanh hoa con đi trong ngày sinh nỗi hai. Mừng vui lên Sion, nay đây chúng tôi đừng trong đẹp tươi. Ngài dẫn đường qua những phố sâu, qua núi về nơi an vui, nơi dưới mắt trong đẹp tươi. Ngài dẫn đường.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa bàn muôn ân lành cho quý vị và các bạn.